mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đôi điều xung quanh hội thảo chuyên đề vai trò của chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử vừa được tổ chức tại Hà Nội. Phần cuối chương trình là bài thông tin về những hiệu quả tích cực từ 4 dịch vụ công trực tuyến của 3 bộ vừa được chọn tôn vinh trong ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo chuyên đề vai trò của chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử vừa được Trung tâm Chứng thực Điện tử Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch Điện tử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chỉ rõ, chữ ký số cá nhân là một trong 8 yếu tố đặc trưng cho xã hội số Việt Nam và là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện giao dịch điện tử. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập đôi điều xung quanh hội thảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề vai trò của chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định 3 trụ cột của chuyển đổi số quốc gia lần lượt là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cả 3 trụ cột này đều không thể thực hiện được nếu thiếu công dân số. Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, để hình thành được công dân số, xã hội số cần có 8 yếu tố đặc trưng cơ bản gồm mỗi hộ gia đình một đường cáp quang băng rộng, mỗi người dân một điện thoại thông minh, một danh tính điện tử, một tài khoản thanh toán số, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản, có kỹ năng số ở mức cơ bản để sử dụng dịch vụ trên môi trường số, và cuối cùng là có một chữ ký số cá nhân. Chữ ký số cá nhân là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một phiên bản cơ bản của công dân số trên môi trường mạng. Chữ ký số là giải pháp được quốc tế và Việt Nam công nhận về tính pháp lý để tăng tính bảo đảm tin cậy trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt là giao dịch ngân hàng điện tử. Chữ ký số tương đương chữ ký tay, có các thuộc tính định danh, xác thực đúng nguồn gốc, bảo đảm được tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được và chống chối bỏ. Đặc biệt, luật giao dịch điện tử 2023 mới đây có nhiều quy định quan trọng về chữ ký số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng chữ ký số vào mọi hoạt động của người dân trên mạng. Một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phổ cập chữ ký số cá nhân tới mọi người dân Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng kỳ vọng rằng những chia sẻ của các diễn giả, đặc biệt là các kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ các chuyên gia Hàn Quốc tại hội thảo sẽ giúp thúc đẩy chữ ký số cá nhân tại Việt Nam. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, chuyển đổi số là xu hướng bắt buộc, ngày càng nhiều các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch điện tử. Và chữ ký điện tử chính là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện giao dịch điện tử. Ông Cho Sung Sik, trưởng đại diện Cơ quan An toàn Internet Hàn Quốc tại Việt Nam cũng mong rằng thời gian tới, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để tăng cường môi trường Internet an toàn và thị trường thương mại điện tử đáng tin cậy với việc chữ ký số cá nhân được sử dụng phổ biến. Trong khuôn khổ hội thảo, bên cạnh những chia sẻ của các chuyên gia Hàn Quốc về thực trạng sử dụng chữ ký số cá nhân trong lĩnh vực ngân hàng, thì những dịch vụ mới được các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công nhận và kinh nghiệm liên thông giữa các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, các chuyên gia công nghệ ngân hàng của Việt Nam cũng đã trao đổi về câu chuyện ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam. Giới thiệu về chữ ký số, chữ ký điện tử bảo đảm an toàn trong luật giao dịch điện tử sửa đổi, ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, luật sửa đổi đã bổ sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử an toàn, biện pháp tiêu chuẩn bảo đảm chữ ký điện tử an toàn. Đây là cơ sở để ứng dụng đa dạng chữ ký điện tử, thiết lập giao dịch điện tử an toàn, gia tăng niềm tin với người dùng, cơ quan, tổ chức khi tiến hành giao dịch trên môi trường điện tử. Tuy vậy, ở góc độ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hùng chỉ ra rằng hiện hầu hết chữ ký số mới chỉ được sử dụng trong các giao dịch nội bộ ngân hàng hoặc giao dịch của các doanh nghiệp mà chưa đáp ứng rộng rãi đến với khách hàng cá nhân, vốn chiếm đa số trong các giao dịch của ngành ngân hàng. Theo báo cáo sơ bộ của các ngân hàng thì chỉ ghi nhận 5% tổng số khách hàng giao dịch đã có và đang sử dụng chữ ký số. đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến việc mới chỉ 5% khách hàng của ngân hàng sử dụng chữ ký số, như chi phí cho chữ ký số cá nhân vẫn còn khá cao, ngân hàng cũng cần chi phí đầu tư để tích hợp hệ thống, chi phí hạ tầng cho các nền tảng ký số, xác thực chữ ký số, nhiều khách hàng vẫn chưa quen với việc ký số, quan ngại về giá trị pháp lý của chữ ký số. Trên cơ sở phân tích thực trạng cùng những thách thức trong triển khai các giải pháp xác thực điện tử, ông Hoàng Minh Tiến, trưởng phòng an ninh Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết, một trong những giải pháp của ngành ngân hàng thời gian tới là sửa đổi bổ sung các giải pháp xác thực tại quyết định 630 năm 2017 về kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung là thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngăn chặn các hành vi mở và sử dụng tài khoản thanh toán giả mạo, không chính chủ cho các mục đích lừa đảo, gian lận, đồng thời bảo đảm tính khả thi. Luật sư Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế, đề nghị Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành quy định chi tiết hướng dẫn luật giao dịch điện tử năm 2023 trước thời điểm luật có hiệu lực để không gây gián đoạn các giao dịch điện tử trong hoạt động hiện nay của ngân hàng. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá và tôn vinh các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt người dân doanh nghiệp trên toàn quốc. Điểm chung của 4 dịch vụ công trực tuyến được chọn tôn vinh là đều thực hiện toàn trình từ đầu đến cuối trên môi trường mạng, đồng thời cung cấp dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng cho người dân doanh nghiệp nhờ kết nối chia sẻ dữ liệu. Bài trong phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vinh danh các dịch vụ công trực tuyến của các bộ ngành đã và đang phục vụ tốt người dân doanh nghiệp trên toàn quốc vừa diễn ra trong khuôn khổ chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay. Bên cạnh việc tôn vinh thành tích nổi bật của các cơ quan tổ chức cá nhân đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cụ thể 4 dịch vụ công trực tuyến đáp ứng tốt nhất các tiêu chí toàn trình và toàn dân mới được tôn vinh gồm có dịch vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, 2 dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông, thông báo lưu trú do Bộ Công an cung cấp. Cục chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc đánh giá lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến xuất sắc nêu trên đã được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ ngành địa phương và hoạt động thẩm định độc lập của đơn vị chuyên môn thuộc Cục. Trước khi quyết định chọn tôn vinh 4 dịch vụ công trực tuyến của 3 bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Công an, các cán bộ của Cục chuyển đổi số quốc gia đã trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ với vai người dân doanh nghiệp. Cũng theo Cục chuyển đổi số quốc gia, điểm chung của 4 dịch vụ công trực tuyến mới được vinh danh trong chương trình Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đều có lượng hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%, được thực hiện toàn trình từ đầu đến cuối trên môi trường mạng, cung cấp cho người dân doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện nhờ vào kết nối chia sẻ dữ liệu. Trong đó, với dịch vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng, nhờ kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác thực được các trường thông tin của thí sinh dự thi. Hệ thống quản lý thi, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng, đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Nhờ đó, hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi, đăng ký xét tốt nghiệp và hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đã thực hiện được hoàn toàn online, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó, cũng nhờ kết nối chia sẻ dữ liệu, các thí sinh không những có thể đăng ký ở bất cứ đâu mà còn có thể nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các trường đại học cao đẳng có thể tổ chức xét tuyển và xác nhận nhập học cho thí sinh theo phương thức trực tuyến. Đối với dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Bộ Tài chính, thay vì phải nộp trực tiếp hồ sơ khai thuế bằng giấy, thường đòi hỏi nhiều bước thủ tục, hiện tại người nộp thuế đã tiết kiệm được thời gian nhờ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời gian trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện thủ tục hành chính thuế khoảng 5 giờ. Người nộp thuế còn có thể nộp thuế, tra cứu thông tin thuế và thực hiện các giao dịch khác một cách dễ dàng từ bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối Internet. Song song với đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về thuế cũng góp phần cải thiện tính minh bạch và theo dõi giao dịch thuế, tăng cường khả năng thu thuế của nhà nước, giảm tình trạng tồn động giấy tờ và thủ tục hành chính, và đặc biệt là tạo ra sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thuế. Dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến của Bộ Công an hiện đã cho phép người dân nộp hồ sơ thanh toán hoàn toàn trên mạng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đều được thực hiện trên mạng, do đó người dùng dịch vụ có thể theo dõi giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, dịch vụ này cũng đã ứng dụng công nghệ kiểm tra chất lượng ảnh theo tiêu chuẩn ICAO, để kiểm tra ảnh của người dân nộp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an có đáp ứng tiêu chuẩn in ấn hộ chiếu phổ thông. Cũng là một dịch vụ trực tuyến do Bộ Công an chủ trì triển khai, dịch vụ thông báo lưu trú hiện cho phép người dân có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú bằng tài khoản định danh điện tử hoặc qua ứng dụng VNEID trên điện thoại. Dịch vụ công trực tuyến thông báo lưu trú đã khai thác dữ liệu của người dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu điện tử và người dân chỉ việc điền lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiếp nhận được thông báo lưu trú của công dân. Nhờ vậy, người dân và các cơ sở lưu trú dễ dàng khai báo lưu trú không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Cơ quan chức năng kịp thời nắm thông tin về khách lưu trú, phục vụ công tác quản lý dân cư. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.